quận Phong Dật. Ông Lý Sơn Long làm chức tả giám môn hiệu úy trong niên hiệu Võ Đức bị chết, mà trên ngực khoảng bằng bàn tay không lành, người nhà chưa nỡ tấn liềm. Đến ngày thứ bảy sống lại thuật rằng:
đường lúc chết bị người bắt dẫn đến một dinh quan rất hùng tráng rộng lớn, trong sâu có bọn tù vài nghìn người, hoặc mang gông hoặc xiềng xích đều đứng xoay mặt về hướng bắc chặt cả sân.
Quân hầu dắt Sơn Long đến dưới dinh, có một vị thiền hoàng ngồi giường cao, kẻ hầu hạ nghi vệ như hàng vua chúa. Sơn Long hỏi quân hầu:
quan nào đó?
Quân hầu đáp:
vua đấy.
Sơn Long đến dưới thềm, vua hỏi:
người thỏ bình sanh làm phước nghiệp gì?
Sơn Long thưa rằng:
mỗi lần trong làng thiết lập trai đàn giảng kinh, tôi thường thiết của vật đồng như người.
Còn tự thân ngươi làm phước nghiệp gì?
Tôi tụng thuộc kinh Pháp Hòa hai quyển.
Rất hay, được lên thềm.
Ông Long đã lên trên nhà, thấy phía đông bắc có một tòa cao giống như tòa diễn giảng. Vua chỉ tòa, nói với Sơn Long rằng:
người hãy lên tòa này tụng kinh để ta nghe.
Sơn Long vâng lệnh đến bên tòa. Vua liền đứng dậy nói:
thánh ngài pháp sư lên tòa.
Sơn Long lên tòa xong, vua liền xây về phía tòa mà ngồi. Sơn Long khai kinh tụng rằng:
diệu pháp liên hoa kinh, tự phẩm đệ nhất.
Vua nói:
pháp sư hãy ngừng lại.
Sơn Long liền ngừng xuống tòa, lại đứng dưới thềm đối xem trong sân. Bọn tù nhân vừa rồi không còn một người. Vua bảo Sơn Long rằng:
phước đức tụng kinh của ông chẳng những là tư lợi, nhắn đến làm cho bọn tù nhân trong sân nhờ nghe đề kinh Pháp Hòa mà đều được thoát khổ, há chẳng hay lắm sao? Nay ta tha cho người trở về.
Sơn Long lai từ, đi đặng vài mươi bước, vua kêu trở lại, rồi bảo quân hầu:
quân hầu nên dắt người này đi xem các ngục đi.
Quân hầu liền dắt Sơn Long đi qua phía đông hơn trăm bước, thấy một thành bằng sắt rất rộng lớn, trên có cái mái trùm kính. Quanh thành có nhiều lỗ nhỏ, thấy các nam nữ từ dưới đất bay vào trong lỗ liền chẳng trở ra. Sơn Long thấy lạ kỳ, hỏi quân hầu. Quân hầu đáp:
đây là đại địa ngục, trong đó nhiều lớp phân cách theo tội riêng khác. Các người đó theo nghiệp riêng dữ của mình đã tạo, vào ngục chịu khổ.
Sơn Long nghe xong buồn rầu:
Nam mô Phật, xin quân hầu dắt tôi ra.
Đến cửa viện, thấy một vạc lớn lửa mạnh nước sôi, bên vạc có hai người ngồi ngủ. Sơn Long hỏi dò, hai người đáp:
tôi bị báo vào vạc nước sôi này nhờ hiền giả xưng Nam Mô Phật, cho nên các người tội trong ngục đều đặng một ngày nghỉ mệt, nên chúng tôi ngủ.
Sơn Long lại xưng:
Nam Mô Phật, Nam Mô Phật.
Quân hầu đưa Sơn Long về nhà, thấy hàng thần quyến thuộc đang khóc, sắm sửa những đồ tấn liềm. Sơn Long vào đến bên thầy, thời liền sống lại. Nhiệm màu thầy kinh Pháp Hòa, người tụng trì được công đức, ngoài Phật ra không ai có thể nghĩ lường được. Đòi đi ngục vì tội nghiệp nặng lên tòa, vừa khai tụng đề kinh mà cả mấy ngàn tù nhân dưới sân đều thoát khổ. Thoát khổ là bởi tội nghiệp tiêu, tội nghiệp nặng mà tức khắc tiêu tan. Nếu không phải công đức rộng lớn, quyết không thể đặng nghe đề kinh Pháp Hòa mà công đức còn lớn dường ấy. Huống là người trì tụng đề kinh, huống là người trì tụng một phẩm, một quyển đến toàn bộ. Nhận đến người dạy nói, biên chép, ấn tống, ông Sơn Long được thoát ngục, được vua trọng, được quân hầu kính. Phải chăng là do oai lực của kinh Pháp Hòa? Ta đối với kinh Pháp Hòa thật nên chí thành đảnh đới, thọ trì, đọc tụng, dạy nói, biên chép, ăn tổng. Nếu ta có chí tự thoát khổ và thoát khổ cho người, chánh pháp sâu xa rất nhiều màu, trăm nghìn ức kiếp dễ tìm đầu, phước duyên nay gặp xin trì tùng, nguyện rõ Như Lai nghĩa lý sầu.